ta sẽ cho xuất hiện những vị mục tử để lãnh đạo dân ta. Kính thưa cộng đoàn, gần đây một giáo xứ ở bên Anh, giáo xứ Helen, cha xứ và dân chúng đã bắt đầu nộp đơn để xin tiến hành hồ sơ phong chân phước cho một vị linh mục là chánh xứ trước đây của mình. Đó là một vị linh mục đã bị chết trong chuyến tàu định mệnh Titanic năm 1912, mà chúng ta biết đến 1.500 người đã bị chết trong chuyến tàu đó. Có một điều ít người biết, đó là vị linh mục này, cha Thomas Bayh, ngài lúc bấy giờ mới 42 tuổi, và đây là một chuyến đi để cử hành hôn lễ cho một người em trên đất Mỹ là William, và ngài có mặt trên chiếc tàu ấy. Thế rồi cái ngày định mệnh vào tháng 4 năm 1912, khi chiếc tàu bị đâm vào cái tảng băng thật lớn và bắt đầu chìm, thì người ta thấy vị linh mục này rất là bình tĩnh để khích lệ mọi người. Có người kể lại, còn sống sót kể lại: tôi bị té lăn xuống và đã thấy vị linh mục đến để nâng tôi dậy. Ngài cổ võ mọi người để có thể đưa trẻ em và phụ nữ xuống tàu cứu hộ. Ngài ít ra là hai lần có thể được đưa xuống tàu. Người ta đã xếp ngài vào diện ưu tiên được đưa xuống, nhưng ngài ở lại với những người bị nạn. Rồi ngài tổ chức cho mọi người cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi. Một hình ảnh cũng rất đẹp, đó là trong những buổi cầu nguyện đó, có cả những mục sư tin lành, những linh mục Anh giáo, có cả những người Do Thái giáo để cùng cầu nguyện chung. Và vị linh mục đó đã ở lại, và ngày nay người ta xếp vào diện người đã hy sinh tính mạng vì đoàn chiên của mình và đang bắt đầu tiến hành hồ sơ để phong chân phước. Đó có thể gọi là một chân dung tiêu biểu của biết bao nhiêu những vị linh mục. Thiên Chúa yêu thương dân của Ngài, nên Ngài vẫn luôn lo cho dân của Ngài được chăm sóc vẹn toàn. Ca đoàn vừa hát với chúng ta lời Thánh Vịnh 22: đồng cỏ xanh Chúa chăn nuôi cho tôi được nghỉ ngơi, và Ngài dẫn tôi trên con đường đi ra cờ đồng cỏ xanh rì. Và đó là hình ảnh thật êm dịu đối với người Do Thái để hiểu về tình yêu của Thiên Chúa, về tấm lòng của Thiên Chúa muốn chăm sóc dân người. Ở Việt Nam chúng ta cũng chẳng thiếu những mẫu gương các vị linh mục tận tâm với đoàn chiên của mình. Chẳng hạn lên trên Kon Tum có những vị linh mục giữa đêm 12 giờ hay 1 giờ đêm cũng đã sẵn sàng, rất nhiều lần chờ các bà bầu để đi đến giờ phút nở nhụy khai hoa và chở đi bệnh viện Bảo Xanh, người ta đều có thể gọi vị linh mục dậy. Có những vị linh mục đi vào trong những cái làng của dân thiểu số để có thể thu mua thực phẩm của họ, đem ra thành phố bán tận nơi rồi đem tiền vào cho họ, thay vì để những con lái vào chặn và bán mua với những giá rẻ mạt. Và còn rất nhiều những vị linh mục khác, vâng, trong những cái năm tháng trước đây, tại những cái nơi mà còn xảy ra sự cấm cách, các vị linh mục chết cho đoàn chiên của mình. Dĩ nhiên chúng ta cũng không nghi ngờ là trong rất đông đảo các vị linh mục đó có những vị mục tử làm tai tiếng cho tập thể như con sâu làm rầu nồi canh. Có những vị linh mục khiến dân chúng là muốn tìm mọi cách để đưa ra khỏi xứ của mình, và bởi vì họ không chịu đựng được. Và hình ảnh đó đã từng xảy ra trong Cựu Ước, như bài đọc một hôm nay, sách ngôn sứ Jeremiah. Vị ngôn sứ đã lên tiếng nói thay cho Gia-vê, bởi vì khốn cho những vị mục tử mà đoàn chiên giao cho chăn dắt bị thất lạc, bị tan tác. Vì thế ta sẽ lên án những mục tử đó, ta sẽ lấy đoàn chiên ra khỏi chúng và ta sẽ gửi đến cho chúng, cho xuất hiện những vị mục tử mới để lãnh đạo dân chúng. Vâng, đúng thế. Gần đây Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô ra một cái thông điệp nói về những linh mục thì lấy lại lời của ngôn sứ Gioan thuở xưa: ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử như lòng ta mong muốn. Và điều đó cho chúng ta thấy cái vị mục tử tối cao là Thiên Chúa. Ngài yêu thương dân của Ngài, mỗi người chúng ta có một chỗ trong trái tim của Ngài, và Ngài sử dụng những trung gian của trần thế để thay mặt Ngài chăm sóc cho dân Chúa. Và nếu những người đó làm việc không nên hồn thì Ngài sẽ gửi đến những vị mục tử khác. Và phần sau thì đó là một lời loan báo về tương lai: này, ta sẽ làm nảy sinh một chồi non chính trực, đấng trị vì trong khôn ngoan tài giỏi, và danh của người là sự công chính của chúng ta. Và chắc chắn chúng ta hiểu đó là lời loan báo về vị mục tử nhân lành Đức Giêsu đến trong trần gian. Vị mục tử đó được Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi Ê-phê-sô ngày hôm nay cho thấy rõ sứ mạng của Ngài. Ngài đến đem bình an cho chúng ta, Ngài liên kết tất cả chúng ta, những người Do Thái, những người dân ngoại, vân vân, thành một. Ngài hiến dâng chính thân mình, phá đổ bức tường ngăn cách của sự thù ghét. Ngài đến để loan tin mừng bình an cho những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần. Và trong Ngài, chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất để đến với Chúa Cha. Và chân dung của vị mục tử đó chúng ta chiêm ngưỡng trong bài tin mừng ngày hôm nay, kể lại một giai đoạn trong công việc rao giảng của Ngài. Thánh Marco ghi nhận cái chi tiết lúc đó Đức Giêsu nói với các môn đệ: này, đi tìm một nơi nghỉ ngơi, bởi vì các ông đã vất vả suốt cả ngày, những người đến đây quá đông nên không có cả thời giờ để ăn uống. Tấm lòng của vị mục tử Giêsu quan tâm đến những người môn đệ của mình mà không chỉ là những chuyện tinh thần mà thôi, đúng là những nhu cầu thực tế của cuộc sống con người. Và rồi đi tìm nơi thanh vắng đó, nhưng khi dân chúng lại tốn đến để xin Ngài chữa bệnh, xin Ngài rao giảng, thì phúc âm Luca kể tiếp: ra khỏi thuyền, thấy đám đông, Ngài chạy lòng thương như đoàn chiên không người chăn dắt, và Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đúng là làm việc không cần nghỉ ngơi, làm việc ở đây khởi từ một tấm lòng thương cảm chạy thương. Ngài đó cũng là vị mục tử, nhìn thấy đoàn dân chúng như đoàn chiên không người chăn dắt, không có lý tưởng trong cuộc sống, không có ý nghĩa gì cho cuộc sống của mình. Những con người của thế giới ngày hôm nay cũng vậy, lạc lõng bơ vơ trước biết bao nhiêu những lý thuyết khác biệt. Người ta nói nhiều về đa nguyên, nhưng đúng là cũng dễ trở thành rất lộn xộn. Làm thế nào để có thể có những chọn lựa đúng đắn trong cuộc sống mỗi ngày? Và bên cạnh đó, một cái xã hội thực dụng như lôi kéo người ta để bằng mọi cách làm lên những cái gì lợi ích cho chính mình, trong những chọn lựa chỉ để nhắm đến cái gì lợi ích cho mình mà thôi, khiến cho xảy ra một cái hiện tượng mà chúng ta có thể nói của thời đại hôm nay, đó là sự vô cảm. Khi con người không lắng nghe tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của vị mục tử nhân lành, thì con người vẫn dửng dưng trước những đau khổ của người khác, và con người chỉ biết chăm lo riêng cho bộ lông của chính mình. Thưa cộng đoàn, các bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta chiêm ngưỡng chân dung vị mục tử tối cao là Thiên Chúa, đấng luôn yêu thương dân Ngài, đấng luôn chăm sóc dân Ngài, luôn gửi đến cho dân Ngài những vị người trung gian cần thiết. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đã được Thiên Chúa chọn để chăm lo cho dân Ngài cũng sống xứng đáng với những điều nguyện ước mà họ đã tuyên thệ trước nhan Thiên Chúa, để hết lòng phục vụ Thiên Chúa và hết lòng để phục vụ đoàn chiên. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta trong hoàn cảnh riêng của mình, ở trong gia đình, ở môi trường sống, chúng ta cũng trở thành một cách nào đó để tình yêu của vị mục tử Giêsu vẫn luôn được lan tỏa trong thế giới ngày hôm nay, để lòng chạnh thương của Đức Giêsu vẫn động chạm đến trái tim của con người hôm nay, và để tình yêu của Ngài sẽ góp phần thắp sáng lên quả địa cầu trong ánh sáng của niềm vui tin mừng.